nghịch duyên hay thuận duyên đều do mình. Hỏi: mọi người ai cũng cần có người hộ niệm khi lâm chung, đó là điều cần thiết và rất quý. Nhưng trường hợp như tụi em ở một nơi không gần với cộng đồng, thì lúc chết ai hộ niệm cho mình? Con cháu của mình sau này nó là người Mỹ hết, hay nó theo đạo khác, thì nó đâu biết tiếng Việt hay những nghi thức để hộ niệm, thì mình làm cách nào để được giáng sanh?
Trả lời: một nhỏ, điểm thứ nhất, sống xa với cộng đồng người Việt. Người biết cách hộ niệm thì ở đâu cũng dễ có người đến hộ niệm. Người không biết cách hộ niệm thì dù sống chung với một cộng đồng đông như kiến, nhưng khi chết cũng chưa chắc sẽ có ai hộ niệm cho mình đâu. Ví dụ, trong pháp tu niệm Phật rất chú trọng việc hộ niệm giảng sanh, nhưng người tu phải biết hộ niệm thì người lâm chung mới có được hộ niệm. Có nhiều người dù có tu học Phật nhưng không biết đường giáng sanh, chưa có ý niệm câu giải thoát, cứ tu lòng vòng để tìm kiếm chút phước gì đó rồi chờ chết, thì tất cả đều phải chết. Tương lai còn quá mờ mịt. Vậy thì vấn đề sống chung với nhiều người Việt chưa chắc là sẽ được hộ niệm lúc lâm chung để giảng sanh đâu. Để giải quyết vấn nạn trên, xin chú ý đến những điều sau đây. Tự mình phải nỗ lực niệm Phật, tu hành, đây mới là chính. Mình không chịu tu hành thì làm sao có ngày thành đạo? Mình không niệm Phật thì dễ gì có duyên được người khác tới niệm Phật cho mình? Mình không nguyện giảng sanh thì làm sao có cơ hội giảng sanh? Công phu tu tập vẫn là điểm chính. Mỗi người phải lo tự thực hành trước. Cái quả giảng sanh ở cuối đời chính là nhờ cái nhân niệm Phật từ ngày hôm nay. Cái quả tương lai được người hộ niệm là nhờ cái nhân hôm nay mình đi hộ niệm cho người. Biết hộ niệm. Muốn hộ niệm cho người khác được giảng sanh thì chính chúng ta phải tìm hiểu cho thấu đáo phương pháp hộ niệm, lý luận, phương thức, cách khai thị hộ niệm phải nắm vững. Nếu chính mình không hiểu gì về hộ niệm thì lo lắng đến chuyện hộ niệm ngày mình lâm chung có ích lợi gì. Không biết về hộ niệm thì cứ nghĩ rằng trước khi chết phải có đầy đủ con cháu tới để nhìn mặt, thiếu một đứa thì chết không chịu nhắm mắt. Chúng tới bao giây mình rồi lại xúi cho khóc lóc, kể lể, than vãn, ôm nắm, lôi kéo. Đây là cái duyên đại đọa lạc, đâu phải là điều tốt. Vấn đề hộ niệm Diệu Âm đã khai thác rất nhiều, vừa tọa đàm, vừa vấn đáp, vừa video giảng sanh. Xin bỏ chút ít thời gian xem qua. Vì sao vậy? Một là thường lầm lẫn giữa hộ niệm với cầu siêu, cầu an, hậu sự, hộ tán. Mình lầm lẫn như vậy thì tạo cái duyên lầm lẫn đến nhiều người. Sau cùng, người khác cũng sẽ đem cái lầm lẫn ấy mà áp dụng cho mình. Cầu siêu là đợi chết, liệm trong quan tài rồi tới tụng kinh siêu độ. Cầu an là cầu cho tiêu tan giải nạn khỏi chết. Hậu sự hộ tán là đưa đám ma đi chôn. Còn hộ niệm là khuyên người niệm Phật cầu giảng sanh. Niệm Phật thì mỗi người cần phải tự làm trước. Ai cũng phải có đầy đủ tính, nguyện, hạnh để giảng sanh. Nghĩa là phải tự tính, nguyện, hạnh thì khi hữu sự mới dễ có nhiều cơ duyên được người tới hộ niệm mà thêm vững phần giảng sanh. Chứ đâu phải cứ chờ lúc sắp chết rồi kêu một vài người tới niệm Phật vài giờ thì được giảng sanh đâu. Hai là người không hiểu hộ niệm thường tạo những hành động sai lầm, phạm đến điều cấm kỵ khi hộ niệm. Bị phạm vào điều cấm kỵ gây trở ngại rất nhiều cho việc giảng sanh. Ví dụ như tắm rửa đụng chạm vào thân thể quá sớm, khóc lóc than thở bên xác chết, dùng bùa chú yểm trừ, không an lòng niệm Phật ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Không lo niệm Phật mà lao chao coi ngày coi giờ trong lúc hồ niệm. Tẩm liệm quá sớm trong khi thân xác còn nhiều chỗ chưa được lạnh, nghĩa là có thể thần thức còn vướng trong thân, chưa chết hẳn. Giết hại sanh vật cúng tế, thết đãi, lo chích thuốc chống rã thân quá sớm, ồn náo kiện tụng bên cạnh xác chết, vân vân, nhiều điều sai lầm lắm. Nói chung, có biết cách hộ niệm rõ ràng, chính xác mới chuẩn bị được hộ niệm, mới biết những gì cần làm, những gì cần kiên cử cho người, cho cả chính ta. Xin tự hỏi, chính mình đã nắm vững phương pháp hộ niệm chưa? Phát triển sự hộ niệm, cần vận động, tuyên truyền, khuyên nhủ, nhắc nhở con cháu, người thân, khuyến khích cùng nhau niệm Phật, thành lập nhóm cộng tu niệm Phật. Đây là cái nhân để thành hình một nhóm hộ niệm. Cứ phát tâm làm đi, còn thành tựu được hay không cứ để Phật Bồ Tát lo liệu. Chuẩn bị tự hộ niệm, hễ có người hộ niệm thì tốt, nếu không có ai hộ niệm thì phải biết tự hộ niệm cho mình, phải có tinh thần tự lực vững mạnh trước. Tinh tấn niệm Phật để nghiệp chướng tiêu trừ, phước duyên tăng trưởng, nhờ đó dễ được an nhiên ra đi. Tuyệt vời. Niệm Phật chắc chắn có lợi, nếu nhất tâm được thì hay quá. Nên nhớ, thành tâm niệm một câu Phật hiệu phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, nghiệp tiêu thì phước tăng. Có phước mà biết đường giảng sanh thì giảng sanh không khó lắm vậy. Làm tờ di chúc nhắn nhủ dặn dò con cháu những gì cần làm, những gì cần tránh. Lập chí giảng sanh vững vàng, đừng thối chí. Ví dụ, khi bệnh đừng sợ chết, không cầu hết bệnh, coi cái chết nhẹ nhàng, không lo, không sợ, không buồn, không than, vân vân. Người ta khi nghe bác sĩ nói sắp chết thì sợ hãi đến hết hồn hết vía, còn ta thì cười hè hè sung sướng vì thấy rằng ta sắp được dịp theo A Di Đà Phật về Tây Phương, sẵn sàng ứng trị với những trường hợp người thân làm điều sai lầm. Trong tâm nên chuẩn bị trước để phá trừ những chướng ngại. Ví dụ con cái khóc lóc, kệ nó, đừng luyến lưu. Bị đau đớn quá, đã dự định rồi, quyết niệm Phật cầu gia bị, gặp oan gia trá hình. Đã biết rồi, yên tâm niệm Phật, thành tâm sám hối, hồi hướng công đức cho họ để quá giải, nên làm việc này liền đi, vân vân. Người thường bận tâm lo lắng không an nhiên bằng người ít lo. Càng lo lắng càng bất an. Tại sao không cố gắng niệm Phật, cố gắng tu hành? Biết mình bị nhiều chướng duyên thì cố gắng công phu nhiều hơn, há không hay hơn sao? Biến nghịch duyên thành thuận duyên, nhìn thấy sự khó khăn mà lo tu hành tốt hơn vậy. Tự mình phải lo liệu cho mình, chứ có cách nào khác hơn? Tập buông xả cho nhiều mới tránh được những vướng mắc. Hai nhỏ. Điểm thứ hai, con cái theo đạo khác. Đầu tiên xin khuyên rằng đừng bao giờ có tâm xem thường những tôn giáo khác. Người có tu hành thì dù theo đạo nào cũng tốt hơn người vô đạo. Đôi khi chúng ta thấy người tu hành làm sai, nhưng xét kỹ thì do cá nhân người đó sai chứ không phải tôn giáo sai đâu. Cho nên phải có tâm hoan hỷ khi con cái có đường tu hành. Mỗi người đều phải có cái duyên riêng, chớ nên kỳ thị. Theo giảng ký của Hòa Thượng Tình Không kể lại, ở Hồng Kông cách đây không lâu, một bà cụ có tất cả 6 người con đều theo đạo Thiên Chúa. riêng cụ thì niệm Phật. Bà luôn luôn tôn trọng con cháu và nhắc nhở con cháu đi nhà thờ đều đều. Nhờ vậy mà tất cả con cháu đều tôn trọng bà và hết lòng yểm trợ cho bà. Khi bà giáng sanh, biết trước ngày giờ, bà nhờ chính những đứa con khác đạo này tụ tập về ngồi chung quanh niệm Phật hộ niệm cho bà, và bà ngồi mà giáng sanh. Tất cả con cháu của bà thấy vậy đã tự ý chuyển sang niệm Phật, lấy nghịch duyên làm thuận duyên để tu hành. Người chung quanh tự họ sẽ chuyển. Phật lực gia trì ở sát bên cạnh, miễn sao mình phải có thành tâm, có cầu tất có ứng, xin chớ quá lo lắng. Chúc an tâm thành công. A-di-đà Phật. Diệu Âm ngày 10 tháng 5 năm 2009.
Quan gia hỏi: A Di Đà Phật, kính gửi chú, cháu có nghe một câu chuyện như vậy, xin chú cho biết mình phải làm thế nào để tránh những chuyện này. Có một bà bị bệnh ung thư phổi, rọi hình thấy một đốm đen trong phổi. Sau một thời gian đi khám, thấy tế bào ung thư đã lan ra khắp thân thể, chỗ nào cũng có tế bào ung thư. Người con khuyên bà đi vô bệnh viện chữa trị bằng trị liệu phóng xạ và trị liệu hóa học. Bà này nói, người niệm Phật không cần, chỉ cần niệm Phật thì Đức Phật A-di-đà là đại y dương có thể chữa trị tất cả bệnh của chúng sanh. Người con này cũng rất có hiếu, nên mới quỳ xuống nói, nếu má không chịu vô nằm bệnh viện, thì con sẽ quỳ hoài không đứng dậy. Vì muốn tùy thuận chúng sanh, nên bà cũng đồng ý. Nhưng bà giao với người con một điều kiện, kêu người con đem bàn thờ Phật vô bệnh viện cho bà. Bà vô bệnh viện, ngồi cả 3 ngày 3 đêm niệm Phật chí thành khẩn thiết. Niệm xong chưa đi phóng xạ trị liệu gì hết. Lúc khám thì bác sĩ nói lạ thiệt, những tế bào ung thư trước đây đã mất hết. Còn vết đen ở phổi thì thấy thâu nhỏ lại, nhỏ hơn hồi trước rất nhiều, nhưng cũng còn. Bà hỏi con bây giờ xuất viện được chưa? Người con nói, nếu má muốn nằm thêm thì bác sĩ cũng đuổi má về, chứ đâu ai cho má nằm bệnh viện nữa. Mấy năm sau, trong gia đình có chuyện xào xáo gì đó, và vì một lý do nào đó nên tế bào ung thư bộc phát trở lại. Kỳ này bà rất yếu, đứa con bà làm ăn rất khá giả, nói với bác sĩ phải cứu sống má với bất kỳ giá nào. Lúc bà có dấu hiệu gần như hấp hối, họ xúm lại gắn máy nhồi cơ tim, gắn máy trợ giúp bệnh nhân thở, làm đủ mọi chuyện y học có thể để cứu cho bà sống. Họ ra sức được một hồi thì các dấu hiệu như mạch tim đập, nhịp thở, huyết áp đều có vẻ bình thường trở lại. Tối hôm đó khoảng 8 giờ bà lại hấp hối thêm lần nữa. Lần này quan gia trái chủ của bà là ai? Chính là ông chồng bà. Ông chồng nói với bác sĩ, bất luận làm thế nào cũng phải cứu cho bà sống tới 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tại sao ông chồng không muốn cho bà ra đi ngay hôm đó, mà phải đợi tới hôm sau? Ông chồng này nói, vì bà ăn chay niệm Phật, nên muốn cho bà ra đi hôm mồng 1 mới tốt. Sau khi ông chồng yêu cầu như vậy, các bác sĩ lại gắn máy để cứu cho bà sống lại thêm lần nữa. Nhưng gắn máy vô chẳng làm gì được khác hơn là hành hạ thân xác của bà. Tới lúc bà ra đi thật là tội nghiệp. Những bạn đồng tu của bà yêu cầu người nhà cho họ thăm viếng bà. Lúc bà mất, bà bị máu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng. Thật là đáng tiếc. Và tại sao bà này niệm Phật cũng khá lắm nhưng lại bị như vậy? Xin cảm ơn chú thật nhiều.
Trả lời: câu chuyện kể này thật là quá thương tâm, mọi người nên đọc qua. Đây là một bài học thật đích đáng. Thông thường con người không tin Phật Pháp, hoặc là có tin mà hiểu không thấu đáo về Pháp Phật. Vô tình hay cố ý, họ dễ dàng tạo ra những cảnh thương tâm này. Sự thương tâm không phải chỉ ở những điều thấy trước mắt, mà chính là người ra đi bị đọa lạc đau khổ. Câu chuyện kể trên đã phạm phải mấy vấn đề cấm kỵ khá nặng. Một nhỏ, đụng chạm thân xác. Một người khi đã tắt hơi mà bị giằn dọc, đụng chạm, hành hạ đến thân xác là một đại tai họa cho họ. Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, chư tổ đưa cái lỗi lầm này lên hàng đầu, nghĩa là cấm tuyệt đối mọi hành động đụng chạm vào thân thể của người vừa mới chết. Khi tắt hơi xong, phải để yên thân xác, không được đụng chạm vào ít ra cho tới 8 giờ. Trong thời gian 8 giờ đồng hồ mà đụng chạm vào xác thân, người chết rất dễ bị đọa vào những cảnh giới tồi tệ nhất trong 3 đường ác. Tại sao vậy? Khoảng thời gian này là thời gian thần thức đang tìm cách xuất ra khỏi xác thân. Tinh thần bất an, thân xác đau buốt. Nếu bị đụng chạm, người chết sẽ bị đau đớn không chịu nổi, dễ sanh tâm sân nộ giận dữ. Ra đi trong cơn giận dữ, dễ chui vào địa ngục. Người thế gian thường nghĩ rằng một người đến lúc tắt hơi xong là hết, thân xác đó không còn cảm giác gì nữa. Những người trong nghề giải phẫu, họ đã quen với cảnh mổ xẻ xác người, xác vật. Họ thấy tất cả chúng sanh lúc sống thì cử động, suy nghĩ, khi tắt thở rồi thì chỉ là thứ xác thịt vô tri. Thật là một điều sai lầm. Những người hiểu rõ Phật Pháp mới biết điều này. Người thế gian thì không hiểu Phật Pháp, vô tình đã làm nhiều việc tai hại cho người ra đi đến thảm thương. Câu chuyện này, những điều tai hại hầu như đã phạm hết. Đụng chạm vào thân xác người chết quá sớm chẳng khác gì như một sự tra tấn người chết bằng cực hình. Trong Phật Pháp, Phật dạy vạn loài chúng sanh đều có linh tri. Linh tri này không bao giờ chết. Nói cho dễ hiểu hơn, ngoài cái xác thịt ra, còn có thần thức đang điều khiển cái xác thịt đó. Thần thức này không bao giờ chết. Nói rõ hơn, cái xác thân thì có sanh già bệnh chết, còn cái linh hồn thì không sanh không tử, chỉ có mê và ngộ mà thôi. Mê thì rối bù khổ nạn, ngộ thì an vui giải thoát. Xin nhắc lại, khi tắt hơi xong, vì mê muội tham chấp, thông thường thần thức vẫn cứ cố bám vào cái xác không ra được. Thần thức chưa ra khỏi thì giống như họ vẫn còn tiếp tục sống và vẫn còn có cảm giác nhiều giờ sau đó. Thời gian này nếu bị đụng chạm vào sẽ gây đau đớn đến rợn người. Nếu sơ ý cứ tiếp tục đụng chạm thì dễ làm cho họ nổi tâm sân nộ. Một cơn sân nộ nổi lên, thần thức nương theo lực đó mà xuất ra. Sân giận là nhân chủng của địa ngục. Một niệm sân giận cuối cùng này sẽ xác định tương lai của họ trong cảnh giới tối tăm nhất, địa ngục. Chính vì vậy, xin đừng nên tắm rửa lau mình, đừng nên thay áo thay quần, đừng thoa son đánh phấn, đừng nên ôm ấp xoa nắng, đừng chích thuốc ướp thân, đừng rút kim, đừng sửa thân, vân vân, ít ra trong 8 tiếng đồng hồ. Nếu để yên đến 12 giờ thì tốt hơn, an toàn hơn. Thời gian này rất cần niệm Phật hộ niệm. Nếu mọi người thành tâm hộ niệm, khai thị hướng dẫn thì có thể giải quyết tất cả. Điều cấm kỵ khác là khóc than, kể lể âu sầu. Câu chuyện không kể ra, nhưng chắc chắn phải bị phạm đến. Đây là điều tối kỵ. Nói chung, rất nhiều điều tối kỵ đã bị phạm phải. Cơ hội giảng sanh của bà cụ có lẽ đã bị phá hỏng rồi. Hai nhỏ, cưỡng chế người sắp chết. Lâm vào điều cấm kỵ thứ hai, những người trước giờ phút lìa bỏ cõi trần, thường nếu không bị bệnh khổ thì cũng bị xáo trộn rất lớn về mặt tâm lý. Trong tình huống này mà con cháu còn bướng bỉnh, bất hiếu, ngang ngạnh, cưỡng bức, không vâng lời, không chịu làm theo ý muốn của người bệnh, sẽ tạo sự bức xúc rất lớn cho họ. Trong pháp hộ niệm cho người lâm chung, nhất định chúng ta không được làm bất cứ điều gì trái ý người bệnh. Nếu phạm phải điều cấm kỵ này, làm cho người ra đi tức bực, sân giận, buồn khổ, đây cũng là cái duyên chính dẫn tới những cảnh giới vô cùng xấu. Không được làm trái ý người sắp chết. Giả như đang niệm Phật hộ niệm mà người bệnh không muốn niệm Phật nữa, người hộ niệm cũng phải tạm ngưng niệm Phật để vui lòng họ trước, rồi sau đó mới tìm cách hóa giải sau. Trong câu chuyện này, bà cụ biết đạo, biết niệm Phật, quyết lòng muốn giảng sanh, thật là đáng kính phục. Nếu người nhà biết chút đạo lý, hỗ trợ theo nguyện vọng của cụ, thì quý hóa biết chừng nào. Cơ hội này sẽ trả được đại hiếu, đại nghĩa, đại từ, cứu giúp cụ thành tựu đạo giải thoát. Đáng tiếc vì người thân quá mê muội, đã xoay chuyển đại thuận lợi thành đại thiệt hại. Thật tội lỗi cho người thân, thật tội nghiệp cho cụ. Có tình cảm nhưng không rõ lý, nên có người thường làm chuyện sai lầm. Họ thương người thân mà vô tình lại bỏ người thân để đi thương cái xác chết. Họ đã tưởng lầm người thân là cái xác chết, nhưng thật ra cái xác thịt đó chỉ là thứ vật chất mà chính người thân của họ nhận lấy để dùng trong khoảng thời gian qua. Đến nay cái thân xác đó nó đã hư, người thân của họ đang tìm cách bỏ cái thân để tìm cái thân khác. Cũng giống như một chiếc xe hư, cha mẹ mình đang tìm cách liệng chiếc xe hư để tìm mua chiếc xe mới. Còn con cái, người thân thì dại khờ, không hiểu ý, cứ lo kéo chiếc xe hư vào nhà mà lại liệng cho cha mẹ mình ra đường. Thật đáng trách thay. Tôi có nghe kể một câu chuyện tương tự, có thật, đã xảy ra năm 2004 như vậy. Một bà cụ tu theo một đạo tiên nào đó, bị bệnh không còn cách chữa nữa. Bà tha thiết yêu cầu con cái cho bà xuất viện về nhà để đọc kinh gì đó cho bà ra đi. Nhưng con cái không chịu vâng lời. Bà đòi về nhiều lần, nhưng con cái vẫn bắt bà nằm trong bệnh viện cho bác sĩ điều trị. Bà giận quá đến nỗi hộc máu mà chết. Chết xong mà máu cứ tiếp tục hộc ra đến cả nửa thau như vậy. Thật quá khủng khiếp. Từ bi đa hòa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Có tình cảm từ bi mà thiếu trí huệ có thể tạo ra đại họa. Có tiền bạc phương tiện mà không hiểu đạo thì dễ làm nên những chuyện đại nghịch, bất hiếu, hạ lưu, tồi tệ. Câu chuyện trên diễn tả khá đầy đủ châm ngôn này. Những oán nạn này xảy ra nhiều lắm, quá thảm thương. Hôm nay đạo hữu đã cho thêm một chứng minh nữa. Quá kinh khủng, quá tội nghiệp, quá tai hại, quá đau lòng. Tai họa này đều do chính người thân của bà cụ tạo ra cho bà. Thật là một bài học đáng giá. Cưỡng bức người sắp chết là điều tối kỵ, là mối đại họa cho người chết. Mong chư vị lưu ý, nhất định chớ phạm đến lỗi này. Cho nên, người niệm Phật cầu giáng sanh cần phải nghiên cứu tường tận phương pháp hộ niệm. Đừng bao giờ tự nghĩ rằng công phu tu tập của mình đã đủ, mình sẽ đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, tự tại giảng sanh. Không đâu, nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm, oan gia trái chủ cũng khá nặng. Tất cả oán nạn này đang chờ từng ngày cái cơ duyên để gây chướng ngại. Vậy thì tự lực tu hành là điều cần phải thực hành. Tín, nguyện, hạnh niệm Phật phải kiên cố không thối chuyển. Đây là điều chắc chắn, không thể lơ là. Bên cạnh những tha lực, hoàn cảnh, sự hỗ trợ của người thân, của đồng tu, cũng phải chú tâm phát triển tốt. Nghĩa là khuyên giải con cháu đồng thuận làm tờ di chúc, kêu gọi đồng tu hộ niệm tập buông xả tối đa, càng thuận lợi càng an tâm. Tóm lại, nếu nhiều người biết về phương pháp hộ niệm thì nạn tai này sẽ giảm thiểu. A-di-đà-phật, Diệu Âm, ngày 31 tháng 5 năm 2009.
Kinh luận hộ niệm. Hỏi: theo như ngài Tịnh Không giảng, hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh và 1 luận. Chúng tôi đã xem qua nhưng không thấy kinh niệm Phật Ba La Mật được liệt vào trong ấy. Xin cư sĩ cho biết nguyên nhân vì sao như vậy.
Trả lời: đúng ra Tịnh Độ chỉ có 3 kinh và 1 luận. Đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một luận là Giảng Sanh Luận của Thiên Thân Bồ Tát. Đến đời nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Nguyên đem 10 đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền trong phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm vào chương trình tu học Tịnh Tông, thành ra 4 kinh. Ấn Quang Đại Sư đem chương Đại Thế Chí Niệm Phật Dương Thông trong kinh Lăng Nghiêm sát nhập vào nữa, thành ra 5 kinh. Hòa thượng Tịnh Không nói: đến đây cũng đã đủ. Kinh niệm Phật Ba La Mật rất hay, nhưng tu học Tịnh Độ cần đơn giản, ngắn và thẳng. Nếu thấy kinh nào hay cũng đưa vào, thì xin thưa rằng không phải chỉ có kinh niệm Phật Ba La Mật mà còn nhiều kinh khác nữa cũng nói về niệm Phật cũng nên đưa vào. Nhưng nhiều kinh quá thì khó nhiếp tâm vậy. Hòa thượng Tịnh Không còn nói: trong 5 kinh hãy chọn ra 1 kinh mà trì tụng là đủ, đâu cần phải tụng cho đủ 5 kinh. Còn bộ luận chỉ dành cho người nghiên cứu chứ không phải để hành trì. Nếu chư vị nào muốn nghiên cứu hay trì tụng kinh niệm Phật Ba La Mật cũng được, nhưng đầy đủ nhất vẫn là kinh Vô Lượng Thọ. Tiện nhất là kinh A Di Đà. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì để bổ túc cho kinh Vô Lượng Thọ rất khó nhiếp tâm, vì các pháp quán không hợp căn cơ của đại chúng. Chỉ có pháp trì danh niệm Phật là dễ nhất, hợp nhất. Trì danh niệm Phật đã nói rõ trong các kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ rồi. Riêng 10 đại nguyện dương là tiêu chuẩn của chư vị pháp thân đại sĩ trên cõi Hoa Nghiêm, chứ không phải cho hạng phàm phu bình thường. Còn chương Đại Thế Chí Niệm Phật Dương Thông thì quá ngắn gọn. Cho nên giữa 2 kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ, chúng ta nên chọn 1 hoặc cả 2 là đủ rồi vậy.
Hỏi: cư sĩ có cái nhìn như thế nào về cuốn sách Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh, chúng ta có nên lưu hành hay không?
Trả lời: về sách Tây Phương Du Ký của Pháp Sư Khoan Tịnh, có chỗ hợp, có chỗ không được hợp mấy. Về việc lưu hành, Diệu Âm không dám quyết định, Có lẽ rằng khi Ngài giảng, lúc ấy không có máy ghi âm, chỉ được ông Lưu Thế Hoa ghi chép lại. Ghi chép muốn được đầy đủ, chỉ có người đã học qua tốt ký, viết như chớp, nói đâu viết đó, mới có khả năng ghi hết đầy đủ bài giảng ký. Nếu không thì cũng dễ ghi lầm. Như vậy có lẽ do khả năng ghi chép yếu mà gây ra sự sơ suất chăng? Cảnh giới mông huân, cảnh giới mà Ngài Khoan Tịnh thấy được cũng khá di diệu. Chỉ đáng tiếc là lời thuật lại có chỗ thiếu sót. Trước đây Diệu Âm cũng đọc qua sách đó, có nhắc tới để khuyến tấn cha già, nhưng chỉ trích những chỗ hợp kinh thôi, còn các chỗ khác thì làm lơ. Chị nói thế thôi, chứ không dám ý kiến nhiều hơn.
Hỏi: chúng tôi đang hộ niệm cho một cụ bà là mẹ của một sư cô ở tại một ngôi chùa. Một hôm đến chùa, chúng tôi được biết là hôm đó không hộ niệm, mà chỉ muốn chúng tôi tụng kinh thủy sám. Việc này sư cô và người nhà đã không hội ý trước với chúng tôi. Xin cư sĩ cho biết chúng tôi phải cư xử như thế nào cho hợp lẽ để cho việc hộ niệm được thành tựu.
Trả lời: tụng kinh thủy sám cũng tốt chứ không sao. Nếu người bệnh muốn tụng kinh này để sám hối thì nên tụng cho họ, cầu sám hối nghiệp chướng. Nhưng nên tụng một vài biến rồi ngưng, để nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, vì chỉ có niệm câu Phật hiệu mới dễ được giảng sanh. Người lo cầu sám hối nhiều quá, chú tâm vào đó thì dù có sám hối được nhiều nghiệp cũng chỉ hưởng phước, chứ khó mà được giảng sanh.
Hỏi: tiếp theo trên, sư cô bảo chúng tôi ngừng hộ niệm, bảo rằng ai muốn tụng kinh thì mời đến. Lý do là có một thầy thuốc chăm cứu cho bà cụ, thấy bà cụ khỏe dần nên tạm thời tụng kinh để cầu an, khi nào tới lúc sẽ mời hộ niệm. Kính xin cư sĩ cho biết chúng tôi phải làm như thế nào với trường hợp này.
Trả lời: châm cứu được thì cứ châm cứu. Nếu biết rằng không thể cứu chữa thân bệnh được nữa thì cần tổ chức hộ niệm càng sớm càng tốt, đừng để quá trễ. Theo như sự việc kể lại thì có lẽ vị sư cô đó chưa biết về pháp hộ niệm, cứ tưởng hộ niệm chỉ là việc chờ chết rồi đến cầu siêu, nên mới nói như vậy. Xin quý vị hãy tùy duyên, tự tại tịnh tâm niệm Phật, nên chờ khi nào chúng sanh có được duyên mới hộ niệm cho họ giảng sanh vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009.
Hộ niệm cần gia đình hỗ trợ. Hỏi: kính thưa cư sĩ Diệu Âm, lâu nay gia đình Kiều Thanh ít viết thư cho cư sĩ, nhưng vẫn chăm chỉ tu hành và rất vui mừng mỗi khi nhận được thư trả lời hộ niệm. Một điều rất mừng là chính nhờ những bức thư này mà Kiều Thanh đã khuyên được nhiều người thân quen. Có lúc không biết làm thế nào để khuyên, chỉ biết gửi những bức thư của Diệu Âm đi với hy vọng mọi người sẽ ngộ đạo. Vậy mà kết quả thật là mừng đến bất ngờ. Thật là những bức thư vô giá. Bây giờ mẹ Diệu Thiện đang giúp đỡ cho một chị Việt Nam bị ung thư ở Berlin. Chị đang ở giai đoạn cuối, ngày nào mẹ cũng đến để cùng chị niệm Phật. Chị rất tỉnh táo, nhưng biết chắc chắn sẽ không còn trụ được bao lâu nữa. Trước đây chị đã làm từ thiện rất nhiều, đã buông xả và quyết tâm niệm Phật, không hề sợ chết. Mẹ và chị Diệu Huệ hy vọng sẽ có một trường hợp giảng sanh ở Berlin để cho mọi người tin tưởng. Ở đây có chùa, có huân tu tịnh độ, có ban từ thiện, nhưng chỉ chú trọng cầu siêu, không quan tâm đến hộ niệm. Mẹ có hai băn khoăn như sau. Mẹ Diệu Thiện đưa ảnh Phật để chị treo trong phòng khách và phòng ngủ. Chị trả lại ảnh Phật trong phòng ngủ với lý do chị phải đi tiểu tiện ban đêm trong phòng ngủ, chị phải thay quần áo, cảm thấy không thanh tịnh nếu để trong phòng ngủ. Mẹ không biết nên giải thích thế nào. Gia đình chị không có ai tin Phật Pháp, con cái sống riêng rất ít đến thăm. Người bạn trai cùng sống với chị cũng không tin, nhưng mỗi khi mẹ đến niệm Phật thì anh ấy không phản đối, chỉ bỏ đi chỗ khác. Vậy nên khuyên bảo người nhà thế nào và có cách gì để phòng ngừa? Rất mong được nhận lời khuyên bảo của anh Diệu Âm. Nếu trường hợp này thành công thì sẽ là tấm gương rất lớn cho người Việt Nam bên này. Kiều Thanh cũng đang chuẩn bị một đội ngũ các bạn đồng tu để khi cần sẽ đến hộ niệm ngay. A-di-đà Phật. Diệu Âm Kiều Thanh.
Trả lời. Một, điều thứ nhất, Kiều Thanh đi khuyên người niệm Phật, cụ Diệu Thiện cũng đi khuyên người niệm Phật. Thật công đức này vô lượng. Nếu lợi dụng những lá thư của Diệu Âm để làm cớ khuyến tu thì tốt. Diệu Âm rất vui mừng. Chúng ta cùng nhau dùng mọi phương tiện và tâm ý để khuyến tấn. Còn được hay không, hãy để tùy theo duyên phần của chúng sanh. Tâm ý của cụ Diệu Thiện và gia đình muốn có một người vãng sanh ở Berlin thật là đáng quý. Chỉ cần một phát tâm này đã có một nhân đại thiện rồi. Thành tâm tán thán. Một người sắp chết, hiểu được đạo, quyết lòng buông xả, vui vẻ niệm Phật, thì đây cũng là duyên phước rất lớn của người đó. Hãy cố gắng ủng hộ tinh thần, củng cố niềm tin, giúp vị đó tiếp tục niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hãy khuyên chị ấy cầu nguyện vãng sanh tha thiết, đừng thối tâm. Đã bị ung thư, đang chờ từng ngày để chết, thì sớm muộn gì cũng chết. Chết sống là chuyện thường. Người mê muội đạo Pháp cứ lấy cái thân vô thường làm chính, nên trước những cảnh trạng này buồn khổ lo âu. Thật là vô ích mà lại đại hại nữa. Chúng ta hiểu rõ đạo Pháp rồi thì ngày ra đi ta được phước phần giải thoát. Giải thoát cái thân thịt hư hại này để nhận thân kim cang bất hoại. Bỏ cái thế giới khổ đau này về sống trong thế giới cực lạc sung sướng. Chị đó đã quyết lòng xả bỏ thế gian. Này Diệu Âm xin động viên thêm, động viên tích cực. Khuyên chị đó càng xả bỏ tiếp, xả bỏ rốt ráo. Tất cả đều là huyễn mộng. Quyết lao vét cho sạch những gì của thế trần này còn sót lại trong tâm. Vững vàng, an nhiên niệm A-di-đà Phật để về với Phật. Diệu Thanh, cụ Diệu Thiện, tất cả những bạn bè thân thuộc, ai đã hiểu được pháp vãng sanh nhiệm mầu, đã từng cứu độ rất nhiều người ở khắp nơi, thì nay, đối diện với người sắp bỏ báo thân cực khổ, hãy thành tâm đến trợ giúp cho chị đó hưởng được thiện phước vãng sanh này. Xin mọi người hãy tiếp tục khuyến khích chị đó mạnh mẽ xả bỏ tất cả, vui vẻ về với Đức A-di-đà Phật. Cầu Ngài tiếp dẫn càng sớm càng vui. Đây là tâm nguyện tha thiết vãng sanh. Điều kiện đầu tiên rất quan trọng để được vãng sanh vậy. Quyết định của chị đó là chính. Tự chị phải có trách nhiệm cứu chị thoát nạn. Hãy thấy rằng người trong gia đình không tin tưởng. Đây là một chướng ngại. Phải lấy điều này làm lời nhắc nhở cho chính mình. Giữ niềm tin kiên cố hơn, ý chí vãng sanh tha thiết hơn, niệm Phật tinh tấn hơn. Nhất định phải niệm A-di-đà Phật đến hơi thở cuối cùng, cầu xin Ngài tiếp độ. Tự nhắc nhở, đừng để những lời bàn ra tán vào làm lung lay chí nguyện vãng sanh. Phải vững lòng để tự vượt qua ách nạn này vậy. Cần những người biết hộ niệm đến trợ giúp, quyết không vinh vào bất cứ một ai. Quyết tin một câu Phật hiệu cứu độ vãng sanh, làm đúng pháp, được vãng sanh, được thành tựu. Nếu làm sai pháp, thì nhất định không có một ai cứu chị được. 2. Điều thứ hai, vấn đề treo hình Phật trong phòng ngủ. Nếu chị thấy không tiện thì không nên treo. Treo phòng khách chỉ để giao duyên cho khách vãng lai. Hãy treo nơi thờ phụng trang nghiêm mới tốt. Thường bàn thờ Phật nên đặt chỗ trang nghiêm sáng sủa. Có thể lấy nguyên phòng khách là chỗ lớn nhất, rộng rãi, sáng sủa và hướng ra ngoài để làm phòng thờ thì rất tốt. Phòng ngủ của vợ chồng không nên treo hình Phật. 3. Điều thứ ba, gia đình chị không có ai tin Phật Pháp. Đây là điều khá trở ngại cho chị đó. Trong pháp hộ niệm, rất cần sự hỗ trợ của gia đình. Nếu gia đình không hỗ trợ, thì hộ niệm rất khó thành tựu. Tệ hơn nữa, nếu có sự chống đối từ người trong nhà, thì thật là tội nghiệp cho chị. Cầu mong gia đình mau mau ngộ ra đạo pháp vi diệu. Quyết lòng tin tưởng pháp niệm Phật, sắp sẵn mọi tiện nghi. Cầu người tới hộ niệm, nhất định cứu độ được người thân yêu. Thương người thân, thấy người thân sắp chết mà đành bó tay, mờ mờ mịt mịt không biết cách nào để giúp nhau. Ấy thế, có người biết cách giúp, biết đường cứu, phương pháp cứu độ, lại là một đại chánh pháp của Phật, thì tại sao gia đình không nương nhờ vào đó mà cứu người thân? Rất nhiều người chỉ cần phát lòng tin, niệm Phật và được hộ niệm kịp thời mà ra đi với thoại tướng bất khả tư nghị, xưa nay chưa từng thấy qua. Đại lợi này có gì so sánh bằng? Giúp nhau được như vậy mới chính là thương yêu thật sự. Xin đừng yếu mềm, đem cái cảm tình thường tục ra mà khóc lóc, ôm ấp, đụng chạm vào người vừa mới ra đi. Đây là những điều tối kỵ, chắc chắn có hại cho người chết, rất đau đớn cho họ, tội nghiệp cho họ. Dù bây giờ chưa hiểu được sự thật này, nhưng xin quý vị hãy cẩn thận, đừng vô tình mà đọa đày người thân yêu trong cảnh khổ đau vạn kiếp. Thật tội nghiệp lắm đó. Chúng ta nên nhớ, nhiều khi đêm ngủ nằm ác mộng, giật mình tỉnh giấc mà ta còn sợ đến toát mồ hôi. Nếu ngay lúc đó có người nằm bên cạnh, chỉ cần cầm tay họ cũng giúp cho ta tạm an lòng. Một người trước những giây phút xả bỏ báo thân, họ đối diện thường trực với những cảnh hải hùng ghê sợ. Nếu không có người chăm sóc, an ủi, khuyên bảo, thì họ bị khủng bố, bị sợ hãi, đau khổ biết nói sao cho thấu. Nếu người chăm sóc đó lại là người biết đạo, biết hộ niệm ở bên cạnh, thì không những người bệnh được an ủi, mà còn được giải tỏa tất cả ách nạn để được an nhiên, tự tại ra đi trong quang minh của Phật. Sự ích lợi này lớn lao biết chừng nào. Mong cho người thân nhân của chị đó hiểu được đạo lý này, sớm kết hợp chặt chẽ với ban hộ niệm để cứu chị. Thật quý hóa vô cùng, vạn kiếp qua chưa từng gặp được. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.